giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học được phát mỗi tối trên tần số 100.4 MHz đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị, khoảng sân sau nhà với cây cối, chuồng gà, mương nước, dưới cái nhìn ngây thơ thuần khiết của hai anh em trở thành một sở thú nhỏ hay cả rừng rậm Amazon, rồi lại có lúc dục biến thành châu Phi. Tuy rằng hoàn cảnh gia đình không cho phép các em đi đây đi đó thỏa sức khám phá, nhưng bằng sự tinh nghịch và trí tưởng tượng tuyệt vời của mình, cả thế giới hiện ra đầy thú vị và thơ mộng. Cây cam ngọt xuất hiện khi JJ chuyển nhà cùng gia đình. Cậu bé tìm thấy một cây cam ngọt ở khoảng sân sau nhà. Ban đầu cậu bỏ qua vì còn quá nhỏ để có thể trèo lên cây. Nhưng sau đó, JJ phát hiện ra rằng mình có thể thực sự giao tiếp với nó, kể chuyện lẫn tâm sự. Từ đó, cây cam ngọt trở thành một người bạn đặc biệt của JJ.
Thuyết phục chị Gloria không khó. Nhưng này dê dê, mỗi lần một tuần ư, thế còn việc học thì sao? Tôi dịp dở ra cho chị xem, chữ viết của tôi luôn rõ ràng nắng nót, điểm của tôi đều xuất sắc, dở toán cũng thế. Và em đọc giỏi nhất lớp chị Clo ạ. Kể cả có thế, chị vẫn không tin lắm. 6 tháng sau, chúng em vẫn học những thứ bây giờ đang được học, học đi, học lại mãi. Những con lừa ấy học lâu dài lắm. Chị bật cười. Ăn nói kiểu gì vậy dê dê? Đúng mà chị Clo. Em còn học từ việc ca hát được nhiều hơn ấy chứ. Chị muốn xem em đã học được bao nhiêu điều mới không? Sau đó bác Edmundo giải thích cho em biết những điều ấy có nghĩa là gì. Bóc giác, chòm sao, quyến rũ và bất hạnh. Và nhất là hàng tuần em sẽ mang về cho chị một cuốn sách in lại bài hát và dạy chị những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Được rồi, nhưng có một vấn đề chúng ta sẽ nói thế nào khi cha phát hiện ra em không về nhà ăn vào các buổi trưa thứ ba? Cha sẽ không phát hiện ra đâu, nhưng nếu cha hỏi, ta sẽ nói dối. Chị hãy nói rằng em ăn ở nhà bà, rằng em đến nhà chị Nanjizena truyền tin và ở lại ăn trưa luôn. Lạy đức mẹ, may mà đấy chỉ là giả vờ thôi. Bởi thử tưởng tượng nếu mẹ của chị Nanjizena, cô Kuhina mà phát hiện ra tôi đã làm gì xem. Cuối cùng chị Gloria cũng đồng ý bởi chị biết đó cũng là một cách giữ tôi tránh xa các trò nghịch và như vậy sẽ tránh bị ăn đòn. Và thật tuyệt vời khi được ngồi với chị dưới gốc cây dọc thứ tư dạy cho chị hát. Tôi nóng lòng mong thứ ba chóng đến, tôi sẽ đợi ông Arrivo Vando ở ga tàu, nếu không lỡ tàu thì ông sẽ có mặt ở đó lúc 8 giờ rưỡi. Tôi đi lanh quanh ngắm nhìn mọi thứ, tôi thích đến cửa hàng bánh ngọt ngắm mọi người từ ga tàu bước xuống các bậc thềm. Đó cũng là một chỗ tốt để hành nghề đánh giày. Nhưng chị Gloria không bao giờ cho phép tôi làm thế vì cảnh sát sẽ đuổi chúng tôi và tịch thu hộp đồ nghề và ở đó cũng có các đoàn tàu nữa. Tôi chỉ có thể đi được nếu ông Ariovando dắt tay kể cả khi chúng tôi chỉ băng qua một cây cầu dành cho người đi bộ. Thế rồi ông đến bối rối tột độ. Sau bài hát về Fanny, ông hoàn toàn tin rằng tôi biết mọi người thích mua gì. Chúng tôi ngồi trên bức tường nhà ga đối diện với khu vườn của nhà máy và ông mở cuốn sách in lời bài hát, chỉ cho tôi các bài rồi hát vài câu đầu. Nếu tôi không thấy hay, ông sẽ chuyển qua bài khác. Bài này mới, bài hư hỏng. Ông cất tiếng hát. Hát lại lần nữa đi ạ. Ông hát lại đoạn cuối. Ông Ariovando, chính là bài này, cộng với Fanny và các bản tango, ta sẽ bán cháy hàng. Vậy là chúng tôi đi qua những con phố bụi bặm chan hòa ánh nắng. Chúng tôi là những chú chim hoan hỷ báo tin mùa hè đang tới. Giọng hát hay, mạnh mẽ của ông mở tung cánh cửa của buổi sáng. bài hát gây sốt của tuần, của tháng, của năm đây, Hư Hỏng, được Chico Viola thu âm. Dần trăng chiếu ánh sáng bạc lấp lánh lên núi non đầy cây lá tươi xanh, những dây đàn thân quen của người hát già khúc mang tình yêu của chàng tới ô cửa sổ đêm, giai điệu chân thành bắt đầu những dòng xoay dịu êm, cây đàn lia ngọt ngào rung lên đầy điêu luyện, mở bung hết đập trắng người hát tình ca để những lời ca của trái tim tương tư tuôn ra. Rồi ông dừng lại một lát, gật đầu hai lần và tôi sẽ hòa vào bằng giọng nhỏ nhẹ trong veo. Không cảnh nào được nhìn thấy đẹp hơn, với riêng tôi em là nữ hoàng, em là ánh sáng. Em sẽ không bao giờ vất vả nếu đến với tôi. Cô gái thông minh ơi, em sẽ bị làm cho hư hỏng mất thôi. Bằng phải tận mắt chứng kiến cảnh này mới đã, các cô gái chạy ao tới để mua những cuốn sách lời bài hát. Các quý ông đủ loại người già có, trẻ có, tôi thực sự thích bán những cuốn sách giá 4 hoặc 5 xu, tôi biết phải làm gì khi gặp khách hàng nữ. Tiền thừa của bà đây thưa bà, cứ giữ lấy mà mua kẹo. Tôi còn bắt đầu nói chuyện theo kiểu ông Arrivo Vando, buổi trưa chúng tôi vào quán rượu đầu tiên mình nhìn thấy, ngấu nghiến nhai chiếc bánh kẹp của ông, thi thoảng bôi thêm một cốc soda cam hoặc dâu. Rồi tôi xọc tay vào túi đựng tiền lẻ, moi hết ra rải lên mặt bàn. Đây, ông Ario Vando. Tôi đẩy những đồng tiền xu về phía ông. Ông mỉm cười nói, cháu là một đứa trẻ ngoan dê dê ạ. Ông Ario Vando. Một hôm tôi hỏi ông, sao ông hay gọi cháu là chim sẻ thế? Ở Bahia nơi ta sinh ra, chim sẻ có nghĩa là một đứa bé, một đứa nhỏ. Ông gãi đầu và che miệng để ợ một cái. Sau đó, ông xin thứ lỗi và lấy một chiếc tăm ra xỉa răng. Đóng tiền vẫn ở nguyên vị trí. Ta đang suy nghĩ, dê dê ạ. Từ giờ nhóc có thể giữ tiền boa. Xét cho cùng, giờ chúng ta đã là cặp song ca rồi. Cặp song ca là gì ạ? Là hai người hát cùng nhau. Vậy cháu mua một cái kẹo được không ạ? Đó là tiền của nhóc. Cháu muốn làm gì với nó thì làm. Cảm ơn ông, nhà vô địch. Ông phì cười trước giọng bắt chước của tôi, lúc này tôi đang ăn kẹo và nhìn ông. Cháu là người hát song ca thật ạ? Giờ thì đúng vậy. Vậy để cháu hát đoạn về tâm hồn của Fanny đi. Ông hát to, và đến đoạn về tâm hồn của Fanny, cháu sẽ góp giọng một chút, với chất giọng ngọt ngào nhất ở trên đời. Quả là một ý tưởng không tồi, dê dê ạ. Vậy sau bữa trưa, hãy bắt đầu với bài Fanny đi ạ, vì nó thực sự mang lại may mắn. Rồi chúng tôi quay lại với công việc dưới ánh mặt trời chói chang. Chúng tôi hát đến giữa bài Fanny thì tai họa ập đến. Bà Maria da Fenha che ô đi tới, dáng vẻ nghiêm trang, mặt bôi đầy bột gạo trắng. Bà ta đứng lại nghe chúng tôi hát. Lúc tôi đang hát, ông Ario Vando đã nhận ra tai họa chuẩn bị giáng xuống, bèn huýt tay ra hiệu cho tôi chuồn đi. Nhưng tôi đang đắm chìm trong tâm hồn Fanny nên chẳng mảy may để ý. Bà Maria gập ô lại và đứng đó, gõ ô lên mũi giày. Khi tôi hát xong, bà ta quắt mắt giận dữ và la lên. Ôi trời, ai lại cho trẻ con hát một bài trái đạo đức đến thế này chứ? Công việc của tôi chẳng có gì là trái đạo đức cả. Miễn là lương thiện thì công việc nào cũng thế và tôi không hổ thẹn vì nó đâu. Tôi chưa bao giờ thấy ông Ario Vando bực mình đến vậy. Bà Maria đang kiếm chuyện và bà ta đã kiếm được rồi. Đứa trẻ này là con không à? Không, thưa bà, rất tiếc là không phải. Cháu trai hả? Hay là họ hàng? Không, nó mấy tuổi? 6. Bà ta nhìn tôi đánh giá vẻ hoài nghi rồi tiếp tục. Ông không xấu hổ khi lợi dụng trẻ con à? Tôi không hề lợi dụng nó, thưa bà. Nó hát với tôi bởi vì nó muốn hát và bởi vì việc đó làm nó thích thú. Mà tôi có trả tiền công cho nó đấy chứ, phải không? Tôi gật đầu, tôi thích cuộc tranh cãi này. Tôi muốn hút đầu vào bụng bà ta để nghe xem bà ta sẽ gây ra tiếng động gì khi ngã xuống đất, rầm. Ái chà, nói cho ông biết là tôi sẽ làm gì đó với chuyện này. Tôi sẽ nói chuyện với linh mục, tôi sẽ đến trung tâm chăm sóc trẻ em, tôi sẽ đến đồn cảnh sát. Đúng lúc đó, bà ta ngậm miệng lại, mắt mở to sợ hãi. Ông Ariovando đã rút con dao bự của ông ra và dấn thêm một bước về phía bà ta. Bà ta như thể sắp nổi cơn tam bành. Ồ, lăn tới đi bà. Nhưng hãy nhanh lên cho. Tôi là người tử tế, nhưng tôi khá thích cắt lưỡi. Mấy mụ phù thủy lắm lời, thích chó mũi vào những nơi không chào đón họ đấy. Bà ta lảo đảo bước đi, cứng đơ như cán chổi, và khi đã đi cách một quãng, bà ta quay lại chĩa cái ô ra dứ dứ. Rồi ông sẽ thấy. Biến đi, mụ phù thủy già lộn khộm. Bà ta bung ô ra và biến mất dưới phố, dáng người cứng đơ hết cỡ. Xế chiều, ông Ariovando ngồi kiểm đếm số tiền kiếm được. Chúng ta cháy hàng rồi, Zezé. Nhóc nói đúng, nhóc đã mang lại may mắn cho ta. Tôi nhớ đến bà Maria de Benya. Ông có nghĩ bà ta sẽ làm gì đó không? Tất nhiên là không rồi, Zezé. Cùng lắm là bà ta sẽ báo với Linh Mục, và Linh Mục sẽ bảo, tốt nhất nên cho qua đi, Maria. Gây chuyện với người miền Bắc chẳng hay ho gì đâu. Ông đút tiền vào túi áo, rồi cuộn chiếc túi xách lại. Rồi như thường lệ, ông cho tay vào túi và rút ra một cuốn sách gấp gọn. Cái này là cho chị Gloria của nhóc. Ông dương vai, một ngày như thiên đường. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc. Ông Ariovando ơi! Gì? Mụ phù thủy già lộm khổng là gì ạ? Sao mà ta biết được nhóc? Ta chỉ chợt nảy ra từ đó trong lúc bực bội thôi. Ông vừa nói vừa cười khùng khục. Thế ông có định xiên bà ta một nhát thật không? Tất nhiên là không, ta chỉ dọa bà ta thôi. Nếu ông xiên bà ta một nhát thật, không biết sẽ lòi ra ruột hay là rơm nhĩ. Ông cười lớn, thân thiết, xoa đầu tôi. Biết gì không, Zezé, ta nghĩ sẽ lòi ra phân đấy. Chúng tôi cùng bật cười. Nhưng đừng lo, ta không giết nổi cái gì đâu. Dù là một con gà, ta sợ bà nhà ta đến nổi để mặc bà ấy lấy cán chổi đánh ta đấy. Chúng tôi đứng dậy đi đến ga tàu. Ông bắt tay tôi và nói, để cho an toàn, chúng ta sẽ tránh xa khu phố đó vài tuần. Ông siết tay tôi chặt hơn nữa. Hẹn gặp lại tuần sau nhé, nhà vô địch. Tôi gật đầu nhìn ông chậm chạp leo lên thềm. Từ trên bậc cao nhất, ông nói quang quang. Nhóc là một thiên thần, Zezé. Tôi chào tạm biệt rồi bật cười. Thiên thần ư? Giá mà ông biết. Khi Chúa Hài Đồng Buồn Thiêu xuất hiện. Những vụ bán càng. Nhai nhanh lên Zezé, nếu không em sẽ bị muộn học đấy. Tôi đang ngồi ở bàn nhẫn nha uống cà phê, nhai bánh mì. Như mọi khi, tôi tì khuỷu tay lên bàn và nhìn chăm chăm mảnh giấy dán tường. Gloria luôn có vẻ sốt ruột. Buổi sáng chị chỉ muốn chúng tôi biến đi cho chóng, để chị được yên tĩnh làm việc nhà. Khẩn trương lên nhóc con, em thậm chí còn chưa chải đầu kìa. Em nên học Totoka ấy, đến giờ đi là nó chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Chị chạy đi lấy lược và chải móng tóc vàng trên trán tôi. Nói thế thôi chứ thằng nhóc tóc vàng này cũng đâu có gì để mà chải. Chị bắt tôi đứng lên, rồi ngắm tôi từ đầu đến chân để xem quần áo của tôi đã ngay ngắn chưa. Nào, đi thôi. Totoka và tôi khoác cặp sách lên vai. Trong cặp chỉ có sách giáo khoa, vở và bút chì, không có đồ ăn nhanh. Thứ đó chỉ dành cho những đứa trẻ khác. Gloria dỗ dỗ đáy cặp của tôi, sờ thấy mấy viên bi và mỉm cười. Chúng tôi cầm theo giày thể thao, chờ đến khu chợ gần trường học thì xỏ vào. Chúng tôi vừa ra ngoài là Totoka lập tức chạy như ngựa để mặc tôi đi lững thững một mình. Chính lúc đó, tiểu quỷ trong tôi bắt đầu thức dậy. Tôi thật sự thích những lúc Totoka đi trước để tôi tự do làm gì tùy thích mà không bị quấy rầy. Tôi mê mẩn quốc lộ. Một vụ bám càng thứ thiệt, bám vào đằng sau một chiếc xe hơi và vừa cảm nhận gió trên đường quốc lộ thổi vào mặt, vừa hú huyết. Đó là điều tuyệt nhất trên đời. Tất cả chúng tôi đều làm thế. Totoka đã dạy tôi hết lần này đến lần khác, bảo tôi bám thật chặt, bởi vì những chiếc xe phía sau chúng tôi rất nguy hiểm. Chúng tôi dần dần học được cách vượt qua nỗi sợ và cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, thôi thúc chúng tôi cố thực hiện những vụ bám càng, thậm chí còn khó nhằn hơn. Tôi trở nên bạo gan đến mức còn bám càng theo xe của ông Ladislau. Chiếc xe duy nhất tôi không dám thử là chiếc xe đẹp đẽ của ông người Bồ Đào Nha. Chiếc xe mới đẹp và được giữ gìn cẩn thận, làm sao chứ? Lớp xe luôn mới công, mặt kim loại sáng loáng đến mức ta có thể soi mình vào. Tôi thích tiếng còi xe, âm thanh oai nghiêm như tiếng bò róng trên cánh đồng. Ông người Bồ Đào Nha, chủ nhân cái phương tiện đẹp đẽ ấy, lái xe chạy qua, ngồi cứng đờ trên ghế, mang vẻ mặt cao có nhất trên đời. Không đứa nào dám bám càng xe ông ta. Nghe nói ông ta sẽ đánh người, giết người, thậm chí còn dọa cắt chim người ta trước khi giết họ. Cho đến giờ chưa có đứa con trai nào ở trường dám bám càng xe ông ta. Khi tôi kể chuyện đó với Pinky, nó nói không đứa nào ư dê dê. Không đứa nào hết, bọn nó không dám. Tôi cảm thấy Pinky đang cười lớn và nó đoan chắc tôi đang nghĩ gì. Nhưng cậu muốn làm chuyện đó chết đi được, đúng không? Nói thật, tớ muốn làm, tớ nghĩ. Cậu nghĩ gì? Giờ chính tôi lại cười lớn. Thôi nào, nói cho tớ biết đi. Cậu tò mò quá. Cậu luôn kể với tớ mà. Kiểu gì rồi cậu cũng kể với tớ thôi. Cậu không thể nhịn được đâu. Này, Pinky, tớ rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng đúng không? Tớ đến góc đường lúc 7 giờ 5. Rồi thì đến 7 giờ 10, ông người Bồ Đào Nha dừng xe ở góc đường bên ngoài quán Đói Khổ và vào trong quán mua thuốc lá. Dòng một hôm như thế, tớ sẽ lấy hết can đảm đợi ông ta quay trở về xe rồi phóc. Cậu mà dám? Tôi không dám ư, Pinky, rồi tớ sẽ cho cậu thấy. Lúc này tim tôi đang đập thình thịch, chiếc xe dừng lại, ông người Bồ Đào Nha bước ra. Lời thách đố của Pinky đánh đúng vào nỗi sợ hãi và lòng can đảm của tôi. Tôi không muốn, nhưng lòng kiêu hãnh thúc giục bước chân tôi. Tôi đi vòng qua quán bar và nấp sau góc nhà, nhét đôi giày vào cặp. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ rằng người trong quán sẽ phát hiện. Ông người Bồ Đào Nha bước ra khỏi quán, thậm chí không nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe. Bây giờ hoặc không bao giờ, Pinky, tôi thì thầm. Tôi nhảy lên cái lớp dự phòng và bám chặt lấy nó bằng toàn bộ sức mạnh được kích động bởi nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi muốn còn một đoạn xa nữa mới đến trường. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt của đám bạn cùng lớp khi chúng biết về lòng dũng cảm của tôi. Tôi hét to đến nỗi mọi người phải chạy bổ ra cửa quán rượu để xem ai vừa bị xe cán. Tôi đang bị treo lơ lửng phía trên mặt đất, vặn vẹo, quằn quại. Tay tôi nóng rực như hai cục than hồng. Không hiểu sao kế hoạch của tôi lại hỏng bét. Trong lúc vội vã, tôi đã quên lắng nghe tiếng xe khởi động. Vẻ cáu kỉnh của ông người Bồ Đào Nha thậm chí còn gớm hơn bình thường. Mắt ông ta tóe lửa. Đồ dẻ rách, vậy ra là mày à? Quắt con như mày mà táo tợn gớm. Ông ta cho phép tôi chạm chân xuống đất, buông một bên tay tôi ra và giờ cánh tay dặm dở giơ lên dọa tôi. Mày tưởng ta không thấy ngày nào mày cũng dòm ngó chiếc xe của ta à? Đồ dẻ rách, ta sẽ đảm bảo mày không bao giờ dám thử lại lần nữa. Cảm giác nhục nhã còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác. Tôi chỉ muốn xổ một tràng chửi rủa vào kẻ cục súc đó, nhưng ông ta không buông tôi ra và cứ như thể đọc được ý nghĩ của tôi. Ông ta dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi và gầm lên. Nói gì đi chứ, đồ dẻ rách, chửi đi, sao mày không nói gì cả? Mắt tôi dâng đầy nước mắt vì đau đớn, vì tủi nhục và vì những kẻ đứng xem đang cười nhạo. Ông người Bồ Đào Nha tiếp tục gào lên. Sao mày không chửi ta đi, đồ dẻ rách? Cơn giận hung ác trào lên trong lòng ngực tôi và tôi cố lắp bắp để giận dữ. Có thể tôi không nói gì, nhưng tôi đang nghĩ đấy, lớn lên tôi sẽ giết ông. Ông ta cười phá lên, mọi người đứng dây quanh chúng tôi cười rộ theo. Ái chà, vậy thì lớn lên đi đồ dẻ rách, ta sẽ đợi mày, nhưng trước hết để ta dạy cho mày một bài học đã. Ông ta buông tay tôi ra và kéo tôi nằm dắt ngang đùi ông ta. ông ta chỉ đánh tôi duy nhất một cái, nhưng cú đánh mạnh đến nỗi dường như ông ta đã làm cho mông tôi bắn xuyên qua bụng. Chỉ khi đó ông ta mới thả tôi ra. Tôi loạng choạng rời khỏi đó, tiếng cười rống lên của đám đông ông trong tai. Chỉ đến khi đã sang đến đường bên kia, cứ thế băng qua đường chẳng nhìn ngó gì hết, tôi mới có thể xoa cái mông đau nhói của mình. Đồ khốn! Tôi sẽ cho ông ấy thấy. Tôi thề sẽ trả thù. Tôi thề rằng. Nhưng khi tôi đã đi cách xa những kẻ khốn kiếp đó, cơn đau tan biến dần. Đến lúc bọn học sinh ở trường phát hiện ra chuyện này thì mới gọi là tệ. Và tôi sẽ nói gì với Pinky đây? Cả tuần tới, mỗi khi tôi đi qua quán đói khổ, bọn họ sẽ cười nhạo tôi trong sự hèn nhát người lớn của họ. Tôi sẽ phải rời nhà sớm hơn và đi xuôi tít xuống một đoạn nữa mới sang đường. Tôi đến chợ, những ý nghĩ này vẫn lẩn quẩn trong đầu. Tôi rửa mặt ở đài phun nước và xỏ giày vào. Totoka đang lo lắng đợi tôi. Tôi sẽ không hé một lời về nỗi nhục nhã này. Em phải giúp anh mới được. Anh, có chuyện gì đấy? Em nhớ BA không? Thằng tao con ở đường Pa Rảo de Capanema hả? Thằng đó đấy. Nó sẽ đợi anh ở cổng trường sau buổi học. Em đấu với nó thay anh được không? Nhưng nó sẽ giết em mất. Không đâu, nó không giết em đâu. Giờ dù gì thì em cũng là một chiến binh cừ khôi và dũng cảm mà. Thôi được, ở cổng trường à? Ở cổng trường. Totoka luôn vậy, anh dấn vào ẩu đả và sau đó đã có tôi giải quyết thay. Nhưng thế cũng tốt, tôi sẽ trút hết sang PA toàn bộ cơn tức giận với lão người bồ. Nhưng hôm đó tôi đã bị đập một trận ra trò, đến nỗi kết thúc trận đánh nhau, tôi thâm tím một bên mắt và hai cánh tay đầy những vết xây xác. Totoka quỳ trên đất với những đứa khác, cổ vũ tôi, một chồng sách để trên đầu gối anh, sách của anh và sách của tôi. Anh còn gào lên chỉ dẫn tôi. Hút vào bụng nó, cắn nó đi, cấu đi, nó béo như lợn ấy. Dù được cổ vũ và chỉ dẫn như thế, nhưng nếu không nhờ anh Rosambert thì thế nào tôi cũng bị PA đánh cho nhự tử. Anh bước ra từ sau quầy, túm cổ áo PA đánh cho một chập. Mày không biết xấu hổ à? To cỡ mày mà đi đánh một đứa bé à? Ở nhà tôi, mọi người đều bảo Rosambert thầm thương trộm nhớ chị Lala tôi. Anh biết tất cả chúng tôi và bất cứ khi nào chị đi cùng chúng tôi, anh lại cho chúng tôi bánh kẹo kèm nụ cười toe toét để lộ mấy chiếc răng vàng. Tôi không thể nhịn được và cuối cùng đã kể cho Pinky nghe chuyện nhục nhã đó. Đằng nào dưới bên mắt thâm tím cũng chẳng giấu nó nổi. Đằng nào dưới bên mắt thâm tím cũng chẳng giấu nổi nó. Thêm nữa, khi nhìn thấy tôi như thế, cha đã bặt tay tôi mấy cái và cho Totoka ăn mắng. Cha chưa bao giờ đánh Totoka, nhưng ông đánh tôi bởi tôi hư nên đáng bị đánh. Pinky chắc hẳn đã biết chuyện, vậy nên làm sao tôi có thể không kể với nó chứ? Nó lắng nghe, phẫn nộ, và chỉ khi tôi đã kể xong, nó mới tức giận nói, đồ hèn nhát. Trận đánh nhau đó có nhầm nhò gì đâu, giá mà cậu thấy. Tôi tu lại chi tiết toàn bộ vụ bám càng. Pinky ngạc nhiên vì tôi thật dũng cảm và nói, một ngày nào đó cậu sẽ trả thù. Đúng. Tớ sẽ trả thù, tớ sẽ mượn khẩu súng lục của Tom Mick và con vua bạc của Fred Thompson, rồi sẽ cùng những người da đỏ, Coleman, phục kích lậu ấy. Một ngày nào đó tớ sẽ mang tấm da đầu của ông lão này về nhà, cho nó bay phấp phới trên ngọn sào tre. Nhưng cơn giận của tôi mau chóng tan biến, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nói sang những chuyện khác. Này, bạn yêu, cậu đoán được chuyện gì không? Cậu còn nhớ tuần trước tớ là học sinh xuất sắc và được thưởng cuốn bông hồng màu nhiệm chứ? Pinky thích tôi gọi nó là bạn yêu. Cách gọi đó khiến nó biết rằng tôi thật lòng yêu quý nó. Ừ, chà, tớ đã đọc cuốn đó rồi. Nó kể về chàng hoàng tử được một bà tiên tặng một bông hồng màu đỏ và trắng. Anh chàng may mắn đó cưỡi một con chiến mã tuyệt đẹp, toàn thân giác vàng. Đó là sách nói thế. Và cưỡi trên lưng con tuấn mã giác vàng toàn thân đó, chàng hoàng tử lên đường tìm kiếm phiêu lưu. Mỗi khi gặp hiểm nguy, hoàng tử lại lắc bông hồng màu nhiệm và một đám khói lớn xuất hiện giúp chàng trốn thoát. Cậu biết không, Pinky, nói thật, tớ nghĩ câu chuyện đó hơi ngớ ngẩn. Nó không giống những cuộc phiêu lưu mà tớ muốn có trong đời. Thomas Pynchon có những cuộc phiêu lưu thật sự cơ. Và Fred Thompson, Grisha Tanmat cũng vậy. Bởi vì họ biết đánh nhau, biết bắn súng, biết đấm đá. Nếu lần nào gặp nguy, họ cũng phải rút một bông hồng màu nhiệm ra. Thì chuyện còn thú vị quá gì nữa. Cậu nghĩ sao?
Đúng, thế thì nhạt quét. Nhưng đó không phải điều tớ muốn biết. Tớ muốn biết liệu cậu có tin một bông hoa hồng có thể tạo ra phép màu như thế không cơ.
Chuyện đó đúng là khá kỳ cục. Người ta kể chuyện và tưởng rằng trẻ con tin tất tần tật. Đúng vậy.
Chúng tôi nghe thấy tiếng động, Louis đang tới. Thằng em trai tôi càng ngày càng đẹp, nó chẳng thích khóc nhè, cũng không hay nổi cáo, kể cả khi phải trông nó thì hầu như lần nào tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi nói với Pinky, thôi nói chuyện khác đi, vì tớ sẽ kể chuyện kia cho nó nghe và nó sẽ thích đấy. Chúng mình không nên phá hủy thế giới tưởng tượng của một đứa trẻ.
Zezé ơi, chơi đi.
Anh đang chơi đấy thôi, em muốn anh chơi gì?
Em muốn đi thăm vườn thú.
Tôi nhìn cái chuồng gà với con gà mái đen và hai chú gà con mới nở, chẳng có hứng thú gì hết.
Muộn rồi, sư tử đã ngủ rồi, và hổ Ben Gan cũng vậy, vườn thú sắp đóng cửa rồi, họ sẽ không để chúng ta vào đâu.
Vậy thì chu du vòng quanh châu Âu đi anh.
Đứa em thông minh của tôi học và nhắc lại mọi điều mà nó nghe một cách chính xác không chê vào đâu được. Nhưng nói thật, tôi cũng chẳng có tâm trạng chu du vòng quanh châu Âu. Tôi chỉ muốn chơi với Pinky thôi. Pinky không trêu chọc tôi hay đem bên mắt sưng húp của tôi ra làm trò cười. Tôi ngồi bên đứa em trai và nói nhẹ nhàng, đợi một lát nhé, anh sẽ nghĩ ra trò gì đó để chúng ta cùng chơi.
Ngay lúc đó, thiên thần trong trắng cưỡi đám mây trắng bay qua, làm xao động lá trên cây, cỏ dưới mương và lá của Pinky. Một nụ cười làm khuôn mặt bầm tím của tôi bừng sáng.
Là cậu phải không Pinky?
Tớ có làm gì đâu.
Ồ, bạn ơi, vậy thì mùa gió đang đến rồi.
Trên phố của chúng tôi có đủ loại mùa, mùa bi, mùa cù quay, mùa sưu tầm các tấm thẻ in hình ngôi sao điện ảnh, mùa diều là mùa đẹp nhất. Bầu trời chi chít những cánh diều đủ màu sắc, những cánh diều đẹp đẽ đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Đó là một cuộc chiến trên không, những cú va chạm bổ nhào, những trận quyết đấu, những vụ quăng thòng lọng và cắt dây. Dao cạo cắt đứt dây và những con diều xoay vòng vòng trong không trung bay loạn xạ, làm rối tung dây buộc vào đuôi diều, cảnh đó thật đẹp. Thế giới thuộc về những đứa trẻ đường phố trên mọi đường phố ở Bangui. Sau đó sẽ có những bộ khung diều bị mắc vào dây điện và cả lũ chúng tôi chạy trốn chiếc xe tải của bên điện lực. Mấy người đàn ông tới giận dữ gỡ những con diều chết xuống gió, gió.
Ý tưởng nảy ra cùng cơn gió. Trò chơi đi săn đi Louis.
Em không biết cưỡi ngựa.
Chẳng bao lâu nữa em sẽ đủ lớn và có thể cưỡi ngựa. Em ngồi đó xem nhé.
Bỗng nhiên, Pinky trở thành con ngựa đẹp nhất trần đời. Gió thổi mạnh hơn và những ngọn cỏ gầy dưới mương biến thành những bình nguyên phì nhiêu rộng lớn. Bộ trang phục cao bồi của tôi được dát vàng, ngôi sao cảnh sát trưởng lấp lánh ở trên ngực.
Đi nào, chú ngựa nhỏ, lên đường thôi, chạy đi.
Cờ lọc, tôi được Thomas và Fred Thompson hộ tống. Lần này Pynchon không muốn đến, còn Grisha đang bận đóng một bộ phim khác.
Đi nào chú ngựa nhỏ, chạy đi, chạy đi.
Những người bạn thuộc bộ lạc Apache đã tới, bụi tung dưới gió ngựa. Cờ lọc, cờ lọc, cờ lọc, những chú ngựa của người da đỏ làm nguyên náo cả không gian. Chạy nào chú ngựa nhỏ, bình nguyên đầy nhúc trâu bò. Nổ súng đi các anh em, bùm bùm, băng băng, phật phật phật, cung tên rít lên. Gió, tốc độ, ngựa điên cuồng phi nước đại, những đám mây bụi dày dọc Louis gần như hét lên.
Dê dê, dê dê.
Tôi ghì cương và nhảy xuống, mặt đỏ bừng vì chuyến cưỡi ngựa.
Có chuyện gì vậy? Một con trâu rừng tiến đến chỗ em ư?
Không, hãy chơi trò khác đi, có nhiều người da đỏ quá, em sợ.
Nhưng đó là người Apache mà, họ là bạn của chúng ta.
Nhưng mà em sợ họ đông quá.
Thế Thời gian dành cho chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.